Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy có rất đông người đi cùng với Đức Giêsu, người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta. Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem, mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi lên Jerusalem. Tác giả sách tin mừng muốn ám chỉ đến những người đi theo, dù đã là môn đệ hay sắp trở thành môn đệ. Khi nói phải bỏ cha mẹ, vợ con, tác giả sách tin mừng muốn nói đến việc phải yêu cha mẹ và vợ con ít hơn yêu Chúa. Tuy nhiên, trong văn chương Do Thái không có kiểu so sánh hơn kém, nên tác giả đã dùng kiểu nói từ bỏ. Nếu diễn tả cách khác, thì câu này sẽ phải là: Nếu ai muốn theo ta, phải yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em ít hơn ta. Vì chính Đức Giêsu đã từng nhắc các môn đệ trong điều răn thứ tư, phải hiếu kính với cha mẹ. Khi nói rằng, ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Đức Giêsu có ý ám chỉ thập giá không theo nghĩa thể lý vật chất, nhưng là tất cả ơn gọi, sứ mạng, bổn phận, kèm theo những khó khăn, vất vả, hy sinh mà một người môn đệ sẽ gặp phải. Nói cách khác, vác thập giá đi theo Đức Giêsu nghĩa là đi trên con đường mà người đã đi qua, đường dẫn lên Jerusalem và lên tới đồi sọ. Điều kiện thiết yếu của người môn đệ là chấp nhận đồng số phận với thầy mình. Đức Giêsu dùng hai câu chuyện dụ ngôn để minh họa về việc người môn đệ phải suy nghĩ chín chắn trước khi chọn theo Đức Giêsu. Nói cách khác, trở thành môn đệ của người là phải chấp nhận từ bỏ tất cả. Nhiều người Công giáo coi mình là con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ không sống đúng theo những giáo huấn và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta còn nhớ, đã có lần Đức Giêsu của trách dân chúng vì họ chỉ theo người để được ăn bánh no nê. Cũng có người theo Chúa vì thấy phép lạ người làm. Nhưng nếu Đức Giêsu đến chỉ để cung ứng cho người ta những điều kiện vật chất, những dấu lạ điềm thiêng, thì người đã rơi vào cạm bẫy của các cơn cám dỗ trong hoang địa. Cơn cám dỗ biến đá thành bánh, cơn cám dỗ gieo mình xuống từ nóc đền thờ, theo lời thách thức của Satan. Nhìn vào đời sống đạo của người dân Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy nhiều người đang có thái độ tương tự. Có thể họ a-dua chạy theo đám đông, vì thấy có nhiều người đến chỗ này chỗ khác, vì thấy người này người kia được ơn này hay ơn nọ. Tất cả những điều đó không phải là động lực chính yếu để người ta đến với Chúa. Trái lại, như Đức Giêsu khẳng định, động lực chính yếu phải là chính Chúa, chứ không phải bất cứ lợi lộc vật chất nào khác. Một khi theo Chúa, người ta cũng còn phải thực hiện ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu là vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Đức Giêsu nói, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ hết những gì thân thiết với mình, từ cha mẹ, anh chị em, bạn hữu, đến ngay cả mạng sống mình, và sau đó vác thập giá, tức là công việc bổn phận hàng ngày của mình mà theo Chúa. Như đã nói, thập giá không phải là hai mảnh gỗ được ghép lại hình chữ thập, nhưng là một tình trạng sẵn sàng, một thái độ quyết liệt, dám chấp nhận bất cứ điều gì có thể xảy đến trong hành trình theo Chúa. John Newton là một linh mục Anh giáo, người đã lên tiếng mạnh mẽ trong việc chấm dứt chế độ nô lệ, đã mạnh mẽ công bố rằng, những khó khăn vất vả trong cuộc đời chúng ta thì rất nhiều, và tự sức mình chúng ta không thể mang vác nổi. Nhưng Đức Giêsu đã đến, và người chỉ dạy cho chúng ta cách thức để chu toàn nó. Chúng giống như một bó củi to và rất nặng, và Đức Giêsu đã đến, tháo dây cột bó củi đó ra, để mỗi ngày chúng ta vác một ít. Sau cùng, với sự kiên trì, chúng ta sẽ hoàn tất được công việc khó khăn đó. Đáng tiếc là có nhiều người muốn theo Chúa, nhưng lại không muốn từ bỏ điều gì, và càng không muốn đón nhận bất cứ yêu cầu hay mệnh lệnh gì, nhưng chỉ muốn được lợi lộc vật chất trước mắt. Đã có lần Đức Giêsu nói với các môn đệ, cần phải biết khôn ngoan, biết nhận định thời khắc thuận tiện, biết tính toán phù hợp với hoàn cảnh. Cũng vậy, để tránh việc chạy theo đám đông mà không ý thức việc mình làm, Đức Giêsu nói với người ta hai câu chuyện dụ ngôn nhỏ, nhằm cảnh giác họ phải coi chừng kiểu dấn thân hời hợt. Dụ ngôn người đàn ông nọ định xây tháp, và dụ ngôn vị vua kia sắp đi giao chiến với một vua khác, cả hai đều sử dụng dạng câu hỏi, ai trong các ngươi, để nhắn nhủ người ta hãy ngồi xuống mà tính toán cho chín chắn, rồi mới dấn thân theo người. Một khi đã chấp nhận dấn thân, thì cũng phải chấp nhận mạo hiểm mà bước theo người trên con đường người đang đi lên Jerusalem để chịu thương khó. Đây cũng là hai câu chuyện dụ ngôn giúp cho chúng ta có dịp để suy nghĩ và nhờ đó mà mở rộng tâm hồn để sẵn sàng sám hối, trở về với lời mời gọi căn bản nhất của mình. Đó là trở thành Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, người đã chọn Thiên Chúa là đối tượng duy nhất đáng tôn thờ. Nói cách khác, tác giả sách Tin Mừng đã dùng hai câu chuyện dụ ngôn này để hướng chúng ta về mối bận tâm duy nhất của người môn đệ như đã được đề cập đến ở trên. Phải chấp nhận hy sinh cả tiền bạc, các mối liên hệ gia đình và kể cả mạng sống của chính mình để chu toàn những đòi hỏi, những yêu sách của người môn đệ Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Dấn thân theo Đức Giêsu là chấp nhận đảo lộn tất cả mọi giá trị đời thường, phải can đảm đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể yêu thương gia đình, yêu quý tha nhân của mình một cách chân thành và đích thực hơn. Từ đó, những gì chúng ta có thể làm cho gia đình, cho người thân, cho việc tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của con người mới được thực hiện. Bên cạnh đó, chúng ta mới mở rộng lòng bao dung, tình yêu thương và tha thứ đến với những người bất đồng chính kiến với mình, ngay cả với những người gây khó khăn, khó dễ, thậm chí bách hại mình. Chỉ khi đó chúng ta mới chân thật nhận Đức Giêsu là nền tảng của tất cả mọi giá trị cao cả trên trần gian này. Vậy mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình xem. Mình có đang tìm kiếm những giá trị cao cả và nhân văn ấy không? Amen.